Ngày 29 tháng 6, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ lễ trọng. Thánh lễ chính ngày. Bài đọc thứ nhất: Lời Chúa trong sách Công vụ tông đồ, Công vụ chương 12, câu 1 đến hết câu 11. Thời ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông Gio-an. Thấy việc đó vừa làm vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa. Bây giờ đang là ngày lễ bánh không men. Bắt được rồi, nhà vua truyền tống ngục và giao cho 4 tốt lính canh gác. Mỗi tốt gồm 4 người, định sau lễ vượt qua sẽ điều ông ra cho dân chúng. Đang khi ông Phê-rô bị giam giữ như thế, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính và bị khóa vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. Bỗng thiên sứ của Thiên Chúa đứng bên cạnh ông và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy mau đi." Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. Thiên sứ nói tiếp: "Thắt lưng lại và dọn dẹp vào." Ông làm như vậy, rồi thiên sứ lại bảo: "Khoác áo choàng vào và đi theo tôi." Ông liền theo ra, mà không biết việc thiên sứ làm đó có thực hay không, cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. Qua vòng canh thứ nhất, rồi vòng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi đến hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi. Lúc ấy, ông Phê-rô mới hoàng hồn và nói: "Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của người đến, và người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu." Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hành xin vì Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa, ta đồng thanh tang tụng danh người. Tôi đã tìm kiếm Chúa và người đáp lại, giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hân hở, không bao giờ bè mặt hồ nguy. Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khôn.
Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Sư thần của Chúa đóng trại chung quanh, để giải thoát những ai kinh sợ người. Hãy nghiêm xem Chúa tốt lành biết mấy, hạnh phúc thay kẻ ẩn nâu bên người.
Chúa đã giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Bài đọc thứ hai: Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôthê. 2 Timôthê chương 4 câu 6 đến hết câu 18. Anh thân mến, phần tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết đường, chặng đường và giữ vững niềm tin. Giờ đây, tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa đứng bên cạnh. Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết tin mừng, và tôi đã thoát khỏi năm vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của người ở trên trời. Chúc tụng người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ta ơi Chúa. Alleluia. Alleluia. Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực Tứ Thần sẽ không thắng nổi. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 16, câu 13 đến hết câu 19. Một hôm, khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh? Đối với anh em thì anh em nói Thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phạm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đứng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực Tứ Thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Có lẽ trong nhiều người có thắc mắc tại sao hai vị đại thánh này lại có một lễ kính, nhất là Thánh Phêrô. Phaolô còn thêm được một ngày nữa, ngày 25 tháng Giêng, phải không? Ngày ông trở lại, Phêrô có một. Người ta sẽ đặt vấn đề là hai vị này quan trọng, nhất là Phêrô, vì do Hoàng Tiên Khởi phải có một lễ riêng mới đúng chứ, phải không? Như vậy mới long trọng chứ. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng lễ nào có lễ riêng thì mới là quan trọng. Nó nảy sinh ra cái sự đố kỵ và kèn cựa nhau, đáng buồn. Thí dụ như trong một giáo xứ mà có tới một cái cộng đoàn nhận Thánh Phêrô là một mạng, một cộng đoàn nhận Thánh Phaolô là một mạng, thì chắc gì hai cái cộng đoàn đó hợp nhau để xin một lễ, đúng không? Hội Phêrô phải có lễ riêng, phải không? Hội Phaolô phải có lễ riêng. Rồi bắt đầu với làm cách nào để làm sao cho ông cha sở ông ấy ưu tiên cho Phêrô hay là Phaolô đây? Mình phải đưa phong quân để phong bì dày, hay là mình phải đến trước, không có kia nó xin trước rồi, dành ưu tiên, phải không? Có xảy ra như vậy không? Ôi giời, rất là dễ, thì nó xấu hổ lắm. Hễ chung thì người ta cho là không quan trọng, trọng là phải riêng. Thế chẳng giống tinh thần giáo hội tí nào. Hôm nay hai vị đại thánh có một lễ, chúng ta cũng suy nghĩ để sửa lại cái quan điểm sống đạo của mình, cứ thích riêng rẽ, nhất là vấn đề dân lễ, xin lễ cũng vậy. Chỉ muốn cha hôm nay đọc riêng cho một người nào đó thôi, một linh hồn nào đó, cho nên mình đưa tiền nhiều, ông dành riêng đọc cho du xe, mà không, đừng đọc người khác nữa, mình thích lắm, đúng không? Mà đọc nhiều linh hồn người ta khó chịu lắm. Mà có khi nào mà lại có lễ cưới mà lại có lễ đám ma? Tôi chưa thấy. Xui lắm, phải không? Xui. Lễ cưới mà lại có quan tài để cưới được, người ta cho là xui. Vừa có nhà thờ, vừa có quan tài, vừa có đôn phối, chắc chắn là người ta chịu. Phải coi lại xem, đáng lẽ phải mừng ấy. Cái anh mà hôm nay ăn lễ táng rồi, mình tin là nay đến dân lễ anh này về chơi vui quá đi thôi nữa chứ, mà không còn cái đôi hôn phối thì còn đang mệt mỏi ở trần gian này ấy, thì phải mừng chúc được chứ sao mà người ta cho được xui nhỉ, người ta không chịu đâu, đúng không? Cho nên nó thật chứ, coi vậy mà khi mà rà soát lại cái đức tin của người ta thì nó khác lắm. Người ta tin về với Chúa là hạnh phúc, cả cuộc đời chỉ chuẩn bị về với Chúa đấy. Vậy mà dứt khoát không thể nào mà có lễ cưới chung với lễ ăn táng được, đúng không? Đó, thì mình coi lại đi, có sao đâu. Nếu mà tôi mà đi làm lễ cưới thì chắc tôi xin vào nhắm cái nào gọi là chết. Làm lễ cưới vào ngày đó hay gây chú ý lắm, đúng không? Không mà mình có đó là mình dịp biểu lộ đức tin ta đấy chứ. Tại sao mình không can đảm, hay là mình không làm cái chuyện mà lội ngược dòng để khác đời? Khác đời nó phải là không phải là vô lý, mà nó là diễn tả đức tin này chứ. Đấy, thế nhân ngày lễ cái nhà thánh Phêrô Phaolô, tôi có ý gợi lại cái lối sống đức tin của chúng ta phải rà soát lại nhiều lắm. Mà sở dĩ hôm nay có hai vị này chúc một lễ, nó được đặt ngay trong cái nền tảng mặc khải. Ngôn sứ Zacharia có một lần vào trong đền thờ, ông được Chúa cho nhìn thấy qua một thị kiến, ông thấy có cây, hai cây ô liu thật là lớn lao, vươn mạnh mà lại mọc bên cái trục đèn, một cây mọc ở bên phải, một cây mọc ở bên trái. Đó là hai người được sức dầu để phục vụ bên Thiên Chúa là Chúa Tể có đất này. Để chúng ta đọc lại ngôn sứ Zacharia chương 4 câu 11-14 thì ông trong một thị kiến nói cái điều này. Hai cây ô liu đứng bên trụ đèn, đó là hai người được Thiên Chúa sức dầu để phục vụ bên Thiên Chúa là Chúa Tể có đất này. Thì chúng ta hiểu ngay cái thị kiến đó, hai cây ô liu đó là Phêrô và Phaolô, trụ đèn đó là Chúa Giêsu
chứ gì nữa. Đấy, ông này được tham chiếu vào vinh quang hay là sự sống, sự sáng, chân lý từ Chúa Giêsu để phục vụ toàn cõi đất, phục vụ thánh chứ gì. Thế thử ra lễ hai vị thánh này đã được đặt trong nền tảng mặc khải của ngôn sứ, thì qua thị kiến của ngôn sứ Zacharia ở chương 4 tôi vừa nhắc lại đó. Và hội thánh hôm nay kính hai vị này còn nêu cái ý mục vụ là hai vị có những cái điểm khác biệt mà lại gần nhau, mà lại tôn trọng nhau. Nhưng hai vị cùng đồng nhất, cùng hiệp thông trong một đức tin và lòng mến. Cái này là không khác biệt được. Đức tin và lòng mến thì chỉ có một, phải giống nhau, bắt nguồn từ Thiên Chúa. Còn cái khác biệt là cái yếu tố loài người, mỗi người chú trọng một cá tính. Thế thì hôm nay tôi muốn nhấn mạnh khai triển hai yếu tố này. Một là sự khác biệt, hai là sự hiệp thông. Sự khác biệt giữa Phêrô và Phaolô vẫn được Chúa dùng để xây dựng hội thánh của Ngài. Khác biệt thứ nhất là ông Phêrô thì được Chúa Giêsu chọn khi Ngài còn trên dương thế này. Ông này được sống chung với Đức Thầy Giêsu, ăn uống ngủ nghỉ trực tiếp nghe Thầy dạy. Còn ông Phaolô thì Chúa đã hoàn tất cuộc đời ở trần thế này, Ngài về trời rồi, Ngài đi gọi ông. Này, cái khác biệt thứ hai là ông Phêrô vào thời ấy người ta xếp vào hạng lê dân thuộc loại vô học thức. Đây là bản văn dịch của Trần Nguyễn Thế Tuấn là vô học thức lê dân, vì là làm người thuyền trai. Thế thì làm sao so sánh với ông Phaolô là một biệt phái xuất sắc về luật Môi-se, còn về mặt văn hóa ông rất là tuyệt vời. Xin lỗi, Phêrô cũng đã học trò về mặt văn hóa và về luật đối với Phaolô đâu. Nhất là Phaolô là học trò của một tôn sư nổi tiếng nhất vào thời ấy là ông Gamaliel. Sách Tông đồ Công vụ chương 22 câu 3 ghi lại như vậy. Cái điểm khác biệt thứ ba, ông Phêrô có vợ, có gia đình. Nhưng có con hay không thì không biết nói, chỉ biết rõ là ông có vợ ở Marco chương 1 câu 30. Mà đã có vợ mà đi làm công việc của Chúa chắc không dễ đâu, phải không? Bị quấy rầy, bị giằng co, bị phân tâm. Trái lại, ông Phaolô sống độc thân, cho nên ông rất là được tự do, thoải mái trong cái công việc Chúa trao cho. Thế ông nói mà, người sống đời sống gia đình, chồng thì lo làm hài lòng vợ, vợ thì lo làm hài lòng chồng, hai người bị phân tâm, giằng co và không còn dễ dàng để tự do làm việc của Thiên Chúa nữa. Còn người độc thân thì dành trọn mọi sự rất là tự do để phục vụ Thiên Chúa. Cho nên ông mới khuyên các tín hữu rằng: anh em hãy bắt chước tôi sống độc thân để được thoải mái và phục vụ. Không phải độc thân để tránh né cái phiền toái, người mà sợ lập gia đình để khỏi bị quấy rầy, có tội là cái ích kỷ. Còn sống độc thân thì phải nhắm. Đó là một điều kiện tốt để mình phục vụ. Đâu có cần phải đi tu mới đòi độc thân. Ở xã hội này cũng rất là cần những người độc thân. Đấy. Ở trong giữa này có người độc thân, đại thiên thần này. Nấu cơm ngon mà. Đó, không có thiên thần này mệt. Mệt
nhìn cái mẹ
kia nó không thiên thần.
Nhìn cái mẹ
mà sống độc thân thì người khác được nhiều lắm, chứ đâu phải đi, cứ phải đi tu mới là độc thân đâu. Vậy thì ông Phaolô khuyên như vậy, bắt chước tôi sống độc thân làm được nhiều việc hơn. Cái điểm thứ tư là ông Phêrô thì Chúa dành riêng phục vụ cho những người Do Thái, gọi là dưới cát bình. Còn ông Phaolô tuy được chọn sau, vậy mà Chúa lại trao cho ông trách nhiệm rao giảng tin mừng cho giới không cát bì, tức là cho muôn dân, rộng lớn hơn. Trách nhiệm của Phaolô nặng hơn là Phêrô, mặc dù Phêrô là thủ lãnh. Điểm thứ năm, ông Phêrô chết vào khoảng năm 65. Ông Phaolô chết sau đó khoảng 2 năm. Ông Phêrô thì bị ông xin người ta đóng đi ngược. Lúc ông trốn ra ngoài thành thì ông gặp Chúa, vác tay ra trở vào thì ông không dám đi nữa, trở lại với công đoàn bị bắt. Và người ta đóng đinh ông, ông bảo đừng đóng đinh tôi giống như thầy tôi, chân ở dưới hai tay ở trên, mà chúc đầu tôi xuống, tôi không xứng đáng giống thầy tôi. Còn Phaolô thì bị chết vì gươm đâm. Đây là sự khác biệt về hình thức đời sống con người của hai vị này. Vì còn khác biệt về cả tính tình của hai vị này cũng rất là khác nhau. Và chúng ta hiểu rằng trong cái tình yêu có sự khác biệt. Ngôi thứ nhất là Thiên Chúa, ngôi thứ hai cũng là Thiên Chúa, ngôi thứ ba cũng là Thiên Chúa. Nhưng ba ngôi khác biệt, phải không? Ba ngôi khác biệt nhưng lại là một Thiên Chúa. Hay không? Đấy, trong cái tình yêu vừa khác biệt vừa đồng nhất. Ba không thể là nói là có ba ngôi thôi. Thiên Chúa ba ngôi thì đừng gọi ba ngôi nào, vì giống nhau hoặc không. Ba ngôi riêng biệt nhưng lại là một Thiên Chúa. Nhưng cái tình yêu bao giờ cái nội dung, cái gốc nó có cái sự khác biệt nhưng mà lại trở nên một. Vì thế Chúa dựng nên người nam người nữ để họ lập gia đình với nhau, thì Chúa đã cố ý làm cho họ khác biệt, khác biệt từ cơ thể cho đến tính tình, phải không? Cơ thể người phụ nữ khác cơ thể người đàn ông, rồi tính tình quan điểm của người phụ nữ khác với tính tình quan điểm của người đàn ông. Người phụ nữ chỉ có hiện tại, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại. Còn đàn ông thì có quá khứ, có hiện tại, có tương lai. Cho nên không lạ gì mà các bà vợ dai như đỉa vậy. Tại vì cái gì nó đã xảy ra làm cho bà ấy buồn, nó không quên được. Tức là cũng như là nó ở trước mắt ấy. Thế thì tôi thông cảm với bản tính của bà ấy vậy thôi. Bà ấy nói riết, bà ấy mỏi miệng thôi. Thôi. Chứ bà cứ bảo, tôi đã quên lâu rồi, cái chuyện tôi đã bỏ lâu rồi. Vậy mà không có lâu đâu. Bà ấy không có lâu đâu. Không bảo tôi đã lỡ lâu rồi, tôi đã xin lỗi cô rồi. Không có đâu. Ông chồng mà làm gì cho bà ấy bực, là khó lắm, khó tha lắm. Nó cứ im trong lòng người ta. Tôi nói thiệt, không có đùa đâu. Cho nên rất là kỹ và phải triệt để, không bao giờ người chồng lấy cái quyền của mình, lấy sức mạnh của mình mà đánh đập tàn nhẫn người vợ. Họ đau lắm, họ không quên. Nó cứ như xảy ra trước mắt ấy, không có sự làm phiền người ta nào. tìm cách làm sao cho người ta vui thì lúc nào người ta cũng vui. Còn nếu mà nhẫn tâm làm cho người ta đau buồn, người ta không quên được. Cái tính của phụ nữ là như vậy. Còn đàn ông thì dễ quên quá khứ, hiện tại, tương lai. Cho nên người ta cũng nói rằng đàn ông, cái tim của đàn ông có nhiều ngăn, còn tim của phụ nữ có ngăn này. Mổ ra thử xem. khác biệt hoàn toàn từ cơ thể, chữ tinh tình và quan điểm. Và như vậy nó lại trở nên một vợ chồng tốt lành, đúng không? Người chồng lại cần đến cái khác của người vợ, người vợ cần cái khác của người chồng. Chứ không lẽ bây giờ hai đứa cứ tìm cái gì giống nhau thì có gọi là vợ chồng được không? Nó gọi là gì đấy? Về đi, đúng không? Cười, về đi. Về đi là gì?
Đồng
tính luyến ái, giống nhau. Nếu mà cứ tìm cái gì giống nhau thì nó không còn phải là vợ chồng nữa. Đấy, ngay trong đời sống gia đình Chúa đã ấn định như vậy, Chúa đã xếp đặt như vậy, Chúa đã sinh ra như vậy. Mà tại sao Chúa sinh ra như vậy nhỉ? Tại sao? Lý do sao? Nhưng mà tại sao? Về mặt thân học, tại vì gia đình diễn tả hội thánh, đúng không? Thì vì số chương 5:21 đấy, người chồng là hiện thân Chúa Kitô, người vợ là hiện thân những người được Chúa cứu độ. Cho nên vợ chồng là dấu chỉ hội thánh, là hội thánh thu hẹp. Cho nên Chúa đã an bài huấn luyện vợ chồng nam người nữ có sự khác biệt, mà lại cần nhau, mà lại lệ thuộc vào nhau để diễn tả đời sống của thánh. Thì ông Phêrô và Phaolô là hai con người này khác nhau nhưng mà lại cần đến nhau. Và đã nói sự khác biệt nhau thì thế nào cũng có lúc đố kỵ, phải không? Cũng có lúc làm sao người ta bỏ một canh gì đó, cơm sao đấy, thế nào? cơm không lành canh cứ ngọt vào. Cũng có lúc mất lòng nhau, cũng có lúc mà cự nhau hay là phiền trách nhau, có và chấp nhận thôi. Thầy Phaolô nói với giáo đoàn Corinto thứ nhất ở chương 11:19, chính vì có sự bất hòa đó mới lộ ra ai là người đạo đức chắc chắn. Thế mà khác biệt nhau thì thế nào có sự bất hòa đấy? Có thể như Phêrô và Phaolô vì khác nhau cho nên có sự bất hòa. Căng lắm không? Đó là cái chuyện mà có nên thân quen với người ngoài khi họ trở lại đạo mà họ cũng cắt bì không? Với một thời các thánh tông đồ, cái quan điểm này rằng co ghê lắm. Những người thì cố thủ luật Môi-se thì chủ trương rằng muốn ban cái phép để cho ai, người đó phải cắt bì. Đó là luật cấm ngặt, là không được. Đến nỗi mà đứa nô lệ của ông Abraham mà ông đưa về 8 ngày chưa kịp cắt bì, suýt nữa là Chúa phạt chết. Cho nên luật cắt bì là quan trọng, không được bỏ. Nhưng người khác để bảo nếu mà cứ như vậy thì người ta ngăn cản người ta vào hội thánh. Cắt bì là theo nghi thức của người Do Thái để nhập quốc tịch Do Thái. Bây giờ là nhập quốc tịch Đức Chúa Hội Thánh khác chứ, thì làm cãi nhau. Rồi Chúa đã hướng dẫn các tông đồ
nhất là Phêrô, chọt cái thị kiến cái khăn bốn góc túm lại từ trời xa xuống, trong đó có những con vật dơ bẩn, và nói với Phêrô là cứ giết mà ăn, rồi lại kéo lên trời cứ làm như thế. Ông mới hiểu ý Chúa là những con vật đó là con vật dơ, cứ giết mà đó là giết ngoài cho là dơ, nhưng mà cứ lưu lời Chúa công bố cho họ thì nó thuộc về mình, là của ăn của mình. Cho nên Phêrô đã quyết định bỏ các vị, ông lấy quyền thủ lãnh của ông bỏ các vị và đọc ở công vụ trước 15 quyết định bỏ đâu. Thế mà có lần một số những người ngoại giáo chưa các vị nhưng tin theo giáo lý của Hội Thánh Rao Giảng, họ đã được lệnh đi thi thanh tẩy. Ông Phêrô đến chung bữa với họ vui mừng vì họ đã trở lại đạo. Đang ăn ấy, thì ông Phaolô, ông cũng từ đâu nghe tiếng ông cũng đến. Ông thế là ông Phêrô nghe rằng Phaolô đến, anh đang ăn mình vội vàng đi ra ngoài, ra ngoài sân nhìn trăng nhìn trời, hút huýt sáo nhìn cây nhìn cối. Phaolô bảo ủa đang làm gì đấy? Tớ đang là ngắm trăng, ban ngày sao có trăng? Tôi đang này báo gió. Úi giời ơi, giả hình vừa mới ăn với người ta rồi xong thấy tôi có mặt lính theo người này, sao mà nhèn thế? Về chữ chữ thẳng mà ông còn viết cái câu chuyện này cho giáo đoàn Galat, ông giúp ông Phêrô về đấy Phaolô có mặt đấy. Anh giả hình, chính anh là người quyết định bỏ các vị. Và khi người ta đã được lệnh với thiên tẩy, phải tôn trọng người ta vì nó có cùng là con cái Thiên Chúa. Tại sao bây giờ tôi đến, anh lại đến đâu mà anh xấu hổ vì ăn chung với người bị cắt tì chứ gì? Sao anh lại giả hình như vậy? Chứ thấy chứ, phải luôn thẳng thắn. Tôn trọng thủ lệnh là một chuyện, nhưng mà thẳng thắn để sửa lỗi anh em, ông không không vì thế mà ông nghĩ là thôi là xúc phạm đến bề trên là mất điểm hay là lỗi lòng mến hay là thiếu đức vương lợi. Bề trên sai là ông ta sửa đi thẳng thắn đó. Là khi có sự bất đồng với nhau thế nào cũng có lúc mất lòng nhau, thì đời sống Phêrô và Phaolô, và trước đây chúng ta biết rằng các ông đi làm việc chung với nhau đấy chứ, người sau này là tách ra. Luca thì theo ông Phaolô, còn Marco thì đi theo ông Phêrô, chứ còn trước kia bảo các ông đi chung với nhau. Marco, Luca, Phêrô, Phaolô đi chung làm việc chung, nhưng mà khi có sự bất hòa tách ra không làm việc chung nữa. Phaolô đưa Luca đi theo, còn Phêrô đưa Marco đi, nhưng mà người ta rất tôn trọng nhau, không hợp tính nhau nữa thì tách rời ra hai cộng đoàn, nhưng mà không có đấu đá nhau, không có hại nhau. Phêrô, Phaolô vẫn nói là nếu tôi không hiệp thông với thủ lãnh thì công việc phục vụ của tôi trở nên vô ích. Ông nói như vậy với giáo đoàn Galat ở chương 2. Còn ông Phêrô mặc dù bị ông Phaolô ông giũa cho là mất mặt trước mặt bao nhiêu người, nhưng mà Phêrô vẫn kính trọng, vẫn tôn trọng ông Phaolô. Cho nên có lần ông Phêrô đã viết thư gửi cho ông, cho giáo đoàn, ông nói rằng anh Phaolô của chúng ta đó là một người rất là thân mến, anh ấy được ơn khôn ngoan từ trời ban xuống cho anh ấy, và anh đã viết thư để gửi cho chúng ta đó. Ông tôn trọng. Chúng ta đọc ở thứ 2 Phêrô chương 3 câu 15 là Phêrô cổ võ giáo dân là đọc thư của thánh phụ. Phêrô, chứ không phải là vì ông ấy bị Phêrô dụa như vậy, Phêrô làm cho mất mặt cho người rồi ông ấy thù vặt, ông ấy bảo đừng có nghe cái anh Phêrô không. Ta đọc lại những thư 2 Phêrô chương 3 câu 15, động viên mọi người cố gắng đọc thư Phêrô, thấy chưa? Người ta không có bất hoàn khác biệt để rồi mà đấu đá nhau để hại nhau, có gì sai thì lên tiếng nhưng mà tôn trọng nhau đó. Cho nên đúng là với cái trải nghiệm đó, ông Phaolô mới nói một cái tôi chơi một câu 19, có xảy ra bất hòa với nhau mới lộ rõ ai là người đạo đức chân chánh. Cho nên chúng ta phải tôn trọng nhau khi có những cá tính khác biệt, nhưng mà phải hiệp nhất trong đức tin và lòng mến, không có thể khác biệt được. Augustine nói về vấn đề này rất là tuyệt vời. Nói làm sao? Hiệp nhất trong những điều cần thiết. Cái gì cần thiết thì phải hiệp nhất, nhưng được tự do trong những gì còn hồ nghi. Tuy vậy, phải đặt bác ái trên tất cả. Đấy. Hiệp nhất trong những điều cần thiết, tự do trong những điều còn hồ nghi, nhưng trên hết phải giữ luật bác ái, đặt trên nền tảng bác ái. Đó là nói về sự hiệp, đó là sự khác biệt giữa Phêrô và Phaolô đã cộng tác với nhau để cùng xây dựng hội thánh. Điểm thứ hai là cả hai vị này được hiệp nhất, hiệp thông trong đức tin và lòng mến. Sở dĩ ông Phaolô tôn trọng ông Phêrô vì ông Phaolô biết hai lần Chúa chính thức nói về cái trách nhiệm của Phêrô đối với xã hội, đối với cộng đoàn, hay là cái ơn riêng Chúa ban cho ông Phêrô mà người khác không được, thì Phaolô phải tôn trọng quyền thủ lãnh. Hai cái lần đó là chúng ta đọc ở tin mừng hôm nay Matthew chương 16 câu 13-17. Sau một thời gian Chúa Giêsu làm việc, rồi Ngài ngồi chung với các môn đệ Ngài, nghe ngóng dư luận nói về Ngài. Thì các tông đồ báo cáo là có người thì bảo thầy là ông dân tài giả đã chết đầy sống lại. Có người thì bảo thầy là Elia Chúa giấu đi, bây giờ Chúa thả ra. Có người thì bảo rằng thầy là một Jeremia hay một ngôn sứ nào đó. Nói tắt là thầy là người Thiên Chúa sai đến để công bố ý Chúa. Chúa chẳng có ý kiến gì, Chúa chẳng có khen mà chẳng có chê những dư luận người ta nói như về Ngài như vậy. Đúng có một thì có phần đúng, mà không khen cũng không chê, chả có ý kiến gì, mà họ nói gì nói, nhưng mà Ngài chưa hài lòng. Thế là Ngài hỏi, người ta nói như vậy đấy, còn anh em chúng con thì nói gì về thầy? Phêrô nói là dạ thưa thầy, thầy là con Thiên Chúa hằng sống. Chúa nói này Gioan con bà Hiêu là tại sao Chúa gọi ông là Phêrô? Là Chúa gọi ông cái tên cúng cưu, tên mà cha mẹ đặt cho ông. Đó là với con người chả có giá trị gì hết, bình thường thôi. Thế nhưng mà điều con mới phát biểu không phải là người đời dạy con, mà cha trên trời mở miệng con nói điều đó. Cho nên vì con được đón nhận giáo lý bởi trời, từ nay con không được gọi là Simon mà được gọi là Phêrô, có nghĩa là đá tảng. Chúa đổi tên ông này thành đá tảng bởi vì Chúa Giêsu là đá tảng để giống thầy mình đó. Và Chúa thách thức quyền lực ma quỷ không phá đổ được hội thánh được xây dựng trên con người đức tin của Phêrô. Đó là một cái chứng từ thứ nhất. Phaolô nhận ra ông Phêrô xứng đáng là thủ lĩnh, chỉ một mình ông được Cha trên trời mặc khải cho biết trọn vẹn ý của Thiên Chúa. Thứ hai là Luca chương 22:31-32, Chúa nói với các tông đồ thế này: này, Satan sẽ sàng chúng con một trận như người ta sàng gạo, tất cả chúng con sẽ bị dao động với đức tin. Nhưng chúng con an tâm, thầy cầu nguyện riêng cho Phêrô, vì Phêrô có trách nhiệm củng cố đức tin của anh em. Tại sao mọi người đều bị Satan làm lung đảo đức tin mà chúng không cầu nguyện chết mọi người mà cầu nguyện cho một mình Phêrô thủ lãnh đó? Cho nên ông Phaolô nhận biết hai cái điểm này trong mặc khải. Ông tôn trọng cái quyền thủ lãnh của Phêrô là như vậy. Nhưng bình thường ông không tôn trọng đâu, Chúa đã đặt như vậy thì ông phải tôn trọng, dù Phêrô xét về mặt văn hóa cũng như mặt về mặt luật Do Thái thì thua xa Phaolô, nhưng mà vẫn tôn trọng người Chúa đặt. Điểm thứ hai là cái sự tôn trọng này nó nói lên cái gì? Là cái triết lý phải quy về một đầu một mối, một gốc, đúng không ạ? Nếu không quy về một đầu một mối một gốc, không thể có triết lý. Cả ba ngôi Thiên Chúa đều là triết lý, nhưng mà công bố triết lý thì chỉ có một. Jesus nói rồi, thầy dạy đức tin, thầy của chúng con là Jesus Kitô, Matthew 23:10. Thì bây giờ Chúa không còn hiện diện giữa ta nữa, thì Chúa trao cái quyền ấy cho một người, đó là Phêrô, là giáo hoàng. Chúng ta phải hiệp thông với giáo hoàng trong một đức tin nồng mến, chúng ta mới có chân lý. Không hiệp thông về một gốc thì càng nhiều điều đúng càng xảy ra nhiều sự dữ, càng đánh nhau. Tôi nói thí dụ nhé, hai vợ chồng ai cũng có ý kiến tốt, ai cũng nhận định tốt. Thí dụ vợ nói với chồng là: đất ở ngoài có tum rẻ lắm anh ơi, đất ở Sài Gòn đắt quá trời đất, thôi bây giờ em bàn với anh là bán căn nhà Sài Gòn này, căn nhà mình nhỏ thế này, ngang 4 mét, dài 20 mét, cũng phải ít nhất nhà cấp 4 cũng được cả tiền tỷ rồi, thôi bán đi. Nhà mình đông đến 10 mấy đứa con, mà có căn nhà về làm sao rồi con cái lên đời làm sao mà chia cho nó được đây, thôi bán nhà thành phố để đi ra con tu mua, bảo chắc giới thiệu cho rẻ lắm, vào 1 tỷ ra đó được mua nhiều đất lắm rồi, như vậy để con cái nó ở thoáng mát, về sau nó có đất nó làm nhà và ở đấy nó để đỡ cái gọi là cái tật xấu. Ở ngoài đó là mình có quán nhậu giống ở Sài Gòn, phải không? Thế vợ nói đúng chứ, cái này ông chồng bảo em nói vậy nhưng mà anh thì nghĩ thế này, bây giờ cho con ra ngoài con tung thì nó học hành sao, ở Sài Gòn đây này học hành dễ, không lẽ con mình chỉ biết đọc cái viết ư? Nó phải chứng học đại học rồi nó học tiến sĩ, học thạc sĩ, nó học bác sĩ, nó phải Sài Gòn chứ. Cho nên không đạo tung được ở Sài Gòn. Và lại tôi đang có việc ở Sài Gòn, tôi làm việc có tiền nuôi gia đình, bảo tôi đang quán tu, tôi ăn năn mì tôi cũng chịu đâu. Ông chồng nó cũng có lý, phải không? Đúng không? Vợ nó có lý, chồng nó có lý, mà ai cũng giữ cái lý của mình thì gia đình tan tất cả, đánh nhau liền, đúng không? Đấy, hai bên cùng giữ cái lập trường có lý của mình, chứ đâu phải giữ cái lập trường sai trái đâu. Có phải bảo vệ cái sai trái đâu, bảo vệ cái đúng. Cuối cùng trở nên đánh nhau, trở nên chiến tranh, trở nên gia đình tan nát. Thế nên nó phải trở nên một gốc. Bây giờ vợ nói vậy, chồng nói vậy, nhưng mà cứ cãi nhau hoài thì chưa có cách cả. Thôi chúng ta cùng đừng cãi nhau nữa, vợ chồng cùng đi lễ, con cái đi lễ đi, chúng ta cầu nguyện đi. Ta cầu nguyện xong rồi chúng ta bắt thăm và xin Chúa soi sáng. Bắt thăm thấy chúng cái nào thì thôi, đó là ý Chúa, thì gia đình không còn cãi nhau nữa, đúng không? Tin là bà để đâu rồi. Bây giờ chúng ta quyết nào là ở Sài Gòn đúng hay ở ngoài con tôi đúng. Sau khi gia đình công hết rồi, xin đi Chúa hướng dẫn vợ chồng, gia đình mình. Rồi hát vợ chồng bắt thăm. Xin đi Chúa. Được chứ? Các thích tụ đồ khi chọn, khi mất ông Giu-đa thì các ông cũng chọn để bắt thăm. Phó tế cũng vậy, bắt thăm. Để lấy ý Chúa. Thì gia đình có thể làm được như vậy. Thì có cái sự em biết được là cuối cùng là xin ý Chúa. Chứ còn bây giờ mỗi con người đều có lý của mình thì tan ngay đó. Rất là nhất trí quá ngay. Nên tới tầng chữ thứ 4 follow mà. Được nghe những lời vương tả nhất trí. Thế thì chúng ta nhân rộng ra, nhìn về phía anh em tin lành. Tin lành là chủ trương làm sao? Ai cũng có chuyên thần, đúng. Ai khao khát chân lý thì chuyên thần hướng dẫn, đúng. Cho nên vì họ nghĩ thế là đúng, không cần phải hiệp thông với giáo hoàng, không cần phải theo thánh công giáo. Mình có chuyên thần, cứ đọc kinh thánh, mình hiểu thế nào thì ý Chúa dạy mình như vậy, thế là quá tuyệt vời. Thế ra cuối cùng mới thấy làm sao, mỗi nhà thờ tin lành là một đồng thánh, đúng không? Ở bên Mỹ có một cả ngàn loại nhà thờ khác nhau, đâu nữa thì cả chỉ mỗi một nhà thờ là một thánh, cả ngàn hội thánh khác nhau. Vậy hội thánh nào đúng, hội thánh nào sai? Cũng là kinh thánh, cũng là tôn thờ Chúa Giêsu, cũng có bí tích thánh tẩy, mà tại sao lại khác nhau? Bởi vì ai cũng mỗi một nhà thờ, ông mục sư không cho hiểu thế này mới đúng, ông mục sư ở nhà thờ kia hiểu thế này mới đúng, cho nên dứt khoát ở bên tự này, ai đã đi nhà thờ nào vào thế nào thì chỉ có biết nhà thờ đó thôi nhé, không có sang cái nhà thờ khác. Cho nên người ta có cái từ là làm tín hữu không có phải là tín hữu thỏ, tức là chạy lung tung, chỉ có biết cái hội thánh nhà thờ của mình. Cho nên cứ biết ông người nào đi cái nhà thờ tin lành này á thì cái ông mục sư bảo chớ đi đến cái nhà thờ kia nhé, tà đạo đấy. Thì anh nhà thờ kia bảo ủa chớ nhà thờ này đó, tà đạo đấy, cứ anh này bảo anh kia tà đạo à. Họ mới tôn trọng nhau đâu, họ cho họ cái đó. Vậy thì cuối cùng ai đúng, ai tà đạo, ai chính đạo đây? Đấy là cái dở nhất của người tin lành, mà họ không nhận ra, không có chuyên thần, không nhận ra cái sai quỹ đó. Trong khi đó hội thánh công giáo khắp hoàn vũ, anh muốn đi sự nào cũng được, anh muốn đi lễ nhà thờ nào cũng được, đâu có nhà thờ nào này đối đạo hơn nhà thờ nào đâu. Công giáo có cái hay đó, đúng không? Anh muốn đến sự nào được, muốn đi lễ nhà thờ nào được. Riêng tôi còn cứ giam dân thế này, nên chọn một nhà thờ nào mà ông cha đó ông ấy giảng mình hiểu biết thêm về giáo lý, hiểu biết thêm về kinh thánh, thêm đức tin, hãy đến nhà thờ đó. Tôi vẫn nói với giáo dân của tôi như vậy mà. Khi tôi còn làm cha xứ, tôi bảo là đến hiệp dân thế này với tôi, nghe tôi giảng, không thêm cái gì, chỉ chi chi bực mình, tôi mở đi nhà thờ khác. Thật sự. Chứ tôi bảo là cứ phải đi lễ của tôi đâu. Giáo hội đâu có buộc gặp phải đi lễ nhà thờ của mình đâu. Giáo hội chỉ buộc là mình ở một cộng đoàn nào, giáo xứ nào, thì những giấy tờ lý lịch mình phải đăng ký, phải để ông cha
ông cha xứ cũng theo dõi mình về vấn đề đức tin của mình, về hôn phối hay là về kỷ luật bí tích thì ông ấy biết thôi. Còn tết lễ thì giáo hội được cho chúng ta tự do, muốn đi lễ thờ nào cũng được, khác với tiền lệ đó. Và chúng ta thấy đó là khi không quy về một đầu một mối, không có chân lý. Rồi hiệp nhất trong lòng mến, lòng mến đỉnh cao nhất vẫn là tích cực hết lòng loan báo tin mừng, gặp nhiều gian khổ vẫn đang say, chết vẫn liều mạng, vẫn vui vẫn đi vì tin rằng có Chúa. Mất đời này Chúa thưởng đời sau, không có gì phải sợ, cứ đi cứ làm, chuyện gì nó xảy ra đón nhận đó là ý Chúa. Có thể chúng ta thấy đọc bài đọc thứ nhất ông Đài đấy, ông Phêrô cũng nhiệt tình rao giảng tin mừng, cho nên bị tống ra ngục, xiềng xích gông cùm tay chân đã khóa chặt rồi, vậy mà đêm ở ngoài cửa thì có hai đội lính canh gác cẩn mật, lại cửa sắt nữa. Thế mà trong đêm đấy thiên thần đập mạnh vào sườn Phêrô, xiềng xích tự nhiên bật tung. Rồi thiên thần bảo mặc áo vào, ông cũng mặc thôi, ông tưởng mình mơ chứ, ông cứ vậy ông làm theo. Thế là thiên thần bảo đứng lên đi với tôi, thì ông cũng đi. Thiên thần, ông đâu biết được thiên thần, ông cảm thấy như mình làm chuyện trong mơ mà không biết gì, ông đi đi qua cái bọn canh gác thứ nhất, bọn nó nhìn hai ông đi, nó cứ chơi bắt cái gì đấy, chả nói gì. Rồi nữa ông lại đi qua cái cạnh cái chặng canh thứ hai, cái bọn lính canh nó nhìn, nó cũng chơi bắt nó nhìn, chả nói gì lạ. Rồi ra tới cái cửa sắt thông ra đường, tự nhiên cửa nó mở toang ra, thế thần giận ông đi một cúc rồi tự nhiên biến mất. Lúc đó ông mới hoảng hồn, ủa bây giờ mình phải biết được là cái người vừa nãy bảo mình đó là thần của Chúa sai đến để giải gỡ mình. Thế ông mới nói là hắn thật, tôi biết Chúa đã sai thiên thần của Ngài đến giúp tôi khỏi tay vua Rô-đê và thoát khỏi mọi điều gian ác người Do Thái chỉ mong cho tôi gặp phải Chúa gì giữ tôi, Chúa thoát tôi, cứu thoát tôi. Cho nên khi Chúa chưa cho phép kẻ nào, kẻ ác nào, sự dữ nào tấn công người của Chúa hay làm hại người của Chúa thì chẳng làm gì được. Đó. Người ta tưởng là hại ông Phêrô như vậy, mà rồi Chúa cũng cho phép, Chúa đưa ra ngoan lành. Nên đúng với cái lời đáp ca chúng ta đọc ở Thánh Vị 34:33-35 đó, Chúa giải thoát tôi khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Đó là lòng mến được thể hiện bằng việc rao giảng tin mừng, cuối cùng bị khổ mà rồi Chúa gìn giữ giải thoát. Nhưng cũng không phải luôn luôn Chúa gìn giữ giải thoát hết mọi trường hợp đau. Bài đọc thứ hai chứng minh ngược lại, ông Phaolô còn nhiệt tình hơn là ông Phêrô trong sứ mệnh loan báo tin mừng nữa. Tại sao Chúa không bảo vệ ông để giải thoát ông như ông Phêrô, mà Chúa để cho bọn ác bắt ông giải sang Roma, và ông biết chuyến này đi là không có ngày trở về rồi, là chết thôi, không thoát đâu, không có thiên thần nào gỡ mình như ông Phêrô đâu. Cho nên ông ấy sợ khi ông đi rồi môn đệ của ông như Timôthêu hay Tín Hữu mất đức tin, cho ông viết thư mà chúng ta mới đọc một đoạn đó, 2 Timôthêu 4:6-8, ông viết cho Timôthêu rằng tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã gìn giữ đức tin vẹn toàn, bây giờ tôi chỉ còn đợi vòng hoa của người công chính Chúa dành riêng cho, không phải dành riêng cho tôi mà còn dành riêng và còn dành cho tất cả những ai đã hết lòng và trông đợi vị thẩm phán đến. Ngài sẽ xét xử người ta rất là công bình
những người mà trông đợi Đấng Cứu Thế đến như vậy là những người đã chuẩn bị cuộc đời của mình sẵn sàng đón Ngài sẽ xuất hiện đến và trao phần thưởng cho hết thảy mọi người, mà trong đó có tôi đó. Như vậy ông Phaolô thì lại không thoát chết, còn Phêrô thì thoát chết. Hai cái hình ảnh đó nó nói đến cái gì? Là cái chết hay cái không chết, khổ hay sướng, là theo ý Chúa. Đấy, người làm tông đồ sống như vậy, sống nghiệp thông như vậy. Cho nên những người nào theo Chúa mà chỉ tìm cái an toàn cho mình, coi khổ như là giấu Chúa, không có thương Chúa, Chúa ghét, thì người đó không xứng đáng làm môn đệ. Chúa liệt họ vào Satan ấy. Chúng ta cũng đọc đoạn tin mừng Matthew chương 16 này này. Hôm nay thì tin mừng chỉ nói đến cái chỗ mà Chúa chọn ông Phêrô và ông ấy giữ đức tin. Chúa đặt hội thánh trên con người của đức tin của ông, và Chúa thách thức quyền lực Satan không phá được. Nhưng mà chúng ta đọc tiếp sang tới câu 21-23, Đức Giêsu cho ông Phêrô biết, các môn đệ biết thầy sẽ bị giết bởi tay người đời. Thế đồng Phêrô kéo thầy ra riêng một nơi thì thầm: thầy nghe con đấy nhá, không phải dại đâu, thầy chớ có liều mạng mà nộp cho kẻ ác. Thầy mà làm kiểu đó là dấu chỉ Chúa cha không thương thầy. Thế là Chúa vừa mới đặt ông này làm thủ lãnh nào là xây dựng cái hội. Chúa bảo: Satan, tư tưởng của ngươi là tư tưởng của loài người, tư tưởng của Satan, ngươi làm sao cản nỗi ta hả? Thế chứ, cho nên không phải mà người nào Chúa tin nhiệm mà lúc nào cũng ngon lành. Phêrô Chúa tin nhiệm đặt nằm nền tảng xã hội, thế mà nghĩ rằng gặp khổ là Chúa ung thư, Chúa liệt kê ngay Satan. Chúa đâu có xây dựng trên con, trên hội thánh trên Satan đâu, xây dựng trên con người đức tin đón nhận từ trời. Đức tin đón nhận từ trời là gian khổ hay là may mắn đều là ơn Chúa cả. Cho nên thật là chí lý. Ông Gióc, ông ấy cầu nguyện với Chúa ở chương 1:21: lạy Chúa, Chúa đã ban cho con tất cả, bây giờ Chúa lấy đi tất cả, con xin tạ ơn. Vui cũng tạ ơn, buồn cũng tạ ơn, được cũng tạ ơn, mất cũng tạ ơn. Đó là con người có đức tin trưởng thành. Tôi rất tiếc là tại sao người ta bây giờ un un kéo nhau đến chỗ lòng thương xót Chúa để xin được chữa lành, để xin được bớt đau khổ. Và nếu Chúa giúp mình thì mới là Chúa tỏ lòng thương xót. Tôi không đồng ý một chút nào đến lòng thương xót rồi vị chủ sự đưa lên trước cộng đoàn một số người đây, 4-5 người này bác sĩ chê rồi mà đến lòng thương xót Chúa chữa cho lành, không tốn tiền thuốc nào. Vậy thì 5 người được Chúa chữa lành như vậy Chúa mới thương xót, còn cả rừng người còn đang đau khổ này Chúa cũng thương xót à? Chúa ghét à? Thử nghĩ xem tại sao tôi không hiểu ông cha nào mà này dám đưa lên một số người đây này, cái người này này được ơn chữa lành bệnh này Chúa thương xót này, thì cả rừng người sẽ đau khổ quá. Tại sao Chúa thương xót mấy người này mà chúng tôi Chúa không thương xót? Kỳ quá. Cứ lấy đó là dấu chỉ Chúa thương xót làm sao? Nhất là chúng ta đọc ở Gioan chương 2:23-24 ấy, có rất nhiều người đến Jerusalem chứng kiến phép lạ lẫy lừng Chúa Giêsu làm. Họ đã tin vào Chúa Giêsu, quá tuyệt vời phải không? Thế mà Kinh Thánh ghi vậy, Chúa Giêsu không tín nhiệm những người như vậy, không tín nhiệm những người nhìn vào phép lạ và tin vào Chúa Giêsu, không tín nhiệm những người thấy phép lạ được phép lạ và tin Chúa Giêsu. Đây đọc lại Gioan chương 2:23-24 chứ. Thế tại sao ở điện đọc tự do giới thiệu những người này được ơn, và đó là do đọc tự do. Tôi bảo đảm ông cha nào giới thiệu ông vậy mà nghe được tiếng Chúa, Chúa bảo tao không tín nhiệm những người này, và nhất là tao không tín nhiệm cái ông cha này, ông chết với Chúa đấy, đừng có tưởng đâu. Mê tín kỳ quá. Chúng ta đọc lại mặc khải xem. Đấy, nhất là ông Phêrô được Chúa tín nhiệm đặt làm nền tảng hội thánh, vậy mà khi nghĩ rằng chỉ tìm cái vui cái khổ là do Chúa phạm chỉ ngay sao lại. Cho nên người một đức tin công giáo trưởng thành nói như ông giáo ấy, một hàng mốt Chúa cho cũng còn cảm ơn, Chúa lấy hết còn cũng cảm ơn, phải là như thế. Cho nên bất cứ những ai đoàn báo tin mừng quy tụ nhiều người về hội thánh thì phải chấp nhận gian khổ mới xứng đáng là người được Chúa đặt như một đá tảng để Ngài xây dựng hội thánh của Ngài. Như Ngài nói với ông Phêrô mà câu tụng của tin mừng chúng ta mới đọc lại ở Ma-thi-ơ chương 16 câu 18: này anh Phêrô, nghĩa là đá tảng, trên đá này thầy sẽ hội thánh của thầy và quyền lực âm phủ từ thần không thắng nổi. Đấy. Trở lại vấn đề là Chúa đặt, Chúa đổi tên ông Simon thành Phêrô để giống Chúa, nghĩa là phải bị đập đấy, chứ không phải là Chúa đổi tên là thoát cái khổ đau. Có bị đập mới đem sự sống lên cho mọi người. Chúng ta đọc sách Dân Số ở chương 20 câu 11: khi dân Do Thái khát nước quá kêu ca với Chúa trách ông Môi-se, thì Chúa bảo Môi-se sao? Lấy cây gậy đập vào tán. Đập mấy lần? Đập hai lần. Tại sao đập hai lần? Đấy, nhiều người cứ nói là ông ấy không tin cho nên ông ấy đập hai lần. Phải, đọc như vậy không có đúng. Nhớ cái nguyên tắc đọc điều tiên kinh, đừng bỏ hiện chế. Mà cái số 16 nói là giá trị cựu ước được thể hiện trong tân ước được tiềm ẩn trong cựu ước. Cho nên ông ấy đập vào tảng đá hai lần, điều đó thể hiện trong tân ước là Chúa Giêsu là tảng đá bị đập. Ông Phêrô và những người công giáo cũng là tham dự vào cái chất đá của Chúa Giêsu cũng bị đập luôn. Chính ông Phêrô, xin lỗi, chính ông Phaolô, ông ấy cắt nghĩa cái tảng đá đó là gì? Là Chúa Giêsu. Một Côrintô chương 10 câu 4 cũng bảo rằng cái tảng đá mà mua xem đập đó là hình bóng Chúa Giêsu, tức là Chúa Giêsu bị đập. Phêrô là Simon bây giờ trở thành Phêrô tảng đá vậy, bị đập luôn. Đấy. Cho nên một người theo Chúa mà không chấp nhận bị đập vì tin mừng không thể nào đem sự sống cho người khác được. Đó là được chắc, đó là một chân lý. Chúa Giêsu bị đập đã vậy cũng bị thọc tiết nước và máu đổ xuống, lúc đó mới sinh sự sống, bị đập tan nát cướp hết thì lúc đó phát sinh sự sống, chứ không phải là cứ tìm cái dễ dãi thoải mái mà đem lại sự của người khác được. Nên tôi khẳng định rằng những người nào làm tốt đồ cho Chúa, từ giáo lý viên, nhất là các linh mục và đặc biệt là giám mục, mà không vị nào khổ vì sự bị rao giảng, vì đó không bao giờ đem sự sống cho người khác. Phải khổ, khổ vì dọn bài giảng cũng là khổ, giảng mà bị người ta chửi vẫn phải giảng. Có chịu chấp nhận không? Tốn kém tiền bạc trong vấn đề giảng dạy có không? Phải khổ thì cái lời giảng của mình mới có hiệu quả, chứ tìm cái sự dễ dãi không có đâu. Có lần Đức Giáo Hoàng Yêu thứ 10 vào trường truyền giáo, tức là huấn luyện các linh mục từ khắp các nước đưa về đấy, là chất xám của giáo hội đấy. Đến Việt Nam mà trước đây ông nào mà được du học ở bên trường truyền giáo về là thế nào được làm giám mục đấy, có Mark Roma mà. Đức Giáo Hoàng vào đấy, ngài hỏi: này các thầy, chúng con là những người đi xây dựng giáo hội, được huấn luyện đây là với mục đích đó, vậy thì con có nghĩ rằng giáo hội sẽ bị phá không? Chúng con phải xây dựng không? Vậy cho hỏi ai là kẻ phá dội nhiều nhất.
Ông thì nói
dạ thưa Đức Giáo Hoàng, công sản vô thân ạ. À? Không phải. Anh khác bảo dạ thưa Đức Giáo Hoàng là xì ke ma túy ạ. À? Không phải. Dạ nó coi bóng euro suốt cả đêm ngày rồi mất cả xe rồi đi ăn cắp ăn trộm. Không phải.
Còn
nhà kia nó mới cả đây mất xe đấy. Có lấy mất này này. Đấy, cứ mùa coi bóng thế nào mất bạn. Dạ thưa Đức Giáo Hoàng chồng hai bạn không phải. Dạ thưa Đức Giáo Hoàng có ông cha mà này có vợ phá hội thánh không phải. Ai phải Đức Giáo Hoàng anh nào đưa ý kiến nào Đức Giáo Hoàng không phải, không phải là những kẻ phá hội thánh nhiều nhất, không phải những người đó. Đức Giáo Hoàng đây kẻ phá hội thánh nhiều nhất, mạnh nhất, hiệu quả nhất đó là người công giáo giao ngu dốt về giáo lý. Người công giáo nào ngu dốt giáo lý là người phá hội thánh. Đúng không? Kẻ ngu dốt giáo lý giống như cái kiểu mà hễ mà được ơn đấy là Chúa thương xót, ngu dốt giáo lý. Tôi nói thật, những người nào ấy mình khổ Chúa phạt, ngu dốt giáo lý. Thế như mà ai ngu dốt giáo lý, người công giáo ngu dốt giáo lý là kẻ phá hội thánh. Cho nên muốn xây dựng hội thánh thì từ giám mục, linh mục, giáo dân phải tích cực học giáo lý, phải thông suốt, phải cố gắng nỗ lực càng nhiều càng tốt thì mới là những người xây dựng hội thánh. Còn cứ tơ lơ mơ và gặp đâu nói đó, những kẻ vớ vẩn như vậy, ngu dốt vậy là những kẻ phá hội thánh nhiều nhất. Chẳng ước mơ rằng hôm nay ngày lễ thánh Phêrô Phaolô để lại cho chúng ta nhiều điểm giáo lý phải học, nhất là tôn trọng nhau khi không vừa ý, có những điều không vừa ý nhau nhưng rất cần đến nhau để giúp nhau giữ trung thành một đức tin và một lòng mến và tích cực học hỏi lời Chúa, giỏi giao về giáo lý mới là những người có Chúa dùng tín nhiệm để mà tiếp tục xây dựng hội thánh của Ngài. Amen.